Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tối hôm qua tại Việt Nam đã diễn ra một cơn bão cuồng phong. Đó là hàng ngàn người, hàng triệu người xuống đường để ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á. Có lẽ cũng có chúng ta hiện diện ở nơi đấy. Một niềm vui khôn tả khi mà mọi người reo hò với những tiếng la, tiếng hét, tiếng hô, ngay cả những tiếng của đồ vật vang lên cùng để diễn tả một niềm vui mà lâu nay, cả 10 năm nay, đội tuyển Việt Nam đang mong chờ để vô địch. Và giờ đây điều đó đã thành hiện thực. Niềm vui đó được chan hòa không chỉ diễn ra với đội tuyển mà cả với những người hâm mộ và có chúng ta ở nơi đấy. Niềm vui đó có lẽ không thể diễn tả bằng cách nào. Nhưng rồi qua một đêm, cuộc sống lại trở lại bình thường. Ngày hôm nay chúng ta cũng được sống trong bầu khí của niềm vui đón mừng ngôi hai giáng thế. Niềm vui mà cả ba bài đọc lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: anh em hãy vui lên trong tình yêu của Thiên Chúa. Cụ thể trong bài đọc 1, ngôn sứ Sophonia đã kêu gọi: hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui lên. Điều đó ám chỉ một dân tộc Do Thái, hãy vui lên, bởi lẽ họ đang phải đối diện trong một tình cảnh xã hội đầy biến động về mặt con người cũng như là tôn giáo, và đặc biệt là đang phải bị đe dọa bởi những nước lân bang muốn xâm chiếm. Và ngôn sứ đã trấn an, đã kêu gọi mọi người dân tộc là hãy vui lên vì Thiên Chúa rút lại án phạt đó, và Ngài sẽ đẩy lui tất cả những kẻ thù để đem lại cho dân được bình an. Và như thế thì là niềm vui dân được đón nhận. Ngôn sứ đã kêu gọi, và để đón nhận được niềm vui đó thì Ngài kêu gọi là hãy biến đổi, hoán cải con người chúng ta trong tình yêu của Thiên Chúa. Niềm vui đó lại được diễn tả trong bài đọc 2. Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu: anh em hãy vui lên, tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên trong tình yêu của Chúa. Vậy niềm vui đó là gì? Trong bài tin mừng, Gioan là những người dọn đường cho đấng cứu thế đến. Ngài kêu gọi mọi người hãy sám hối, hãy hoán cải để đón mừng đấng cứu thế đến. Và khi Ngài kêu gọi như vậy thì nhiều người đến xin Ngài làm phép rửa để tỏ lòng sám hối. Và khi họ đón nhận phép rửa, họ xin ông Gioan cho một lời khuyên để họ thay đổi. Thì Gioan khuyên đối với từng thành phần cụ thể. Đối với những người bình thường thì Ngài nói rằng: ai có hai áo thì chia cho những người không có, ai có của ăn thì cũng hãy làm như vậy. Để nói lên một tình yêu, một tình yêu đó được chan hòa đứng cứu thế đến, và đứng đó sẽ đem lại cái niềm vui hơn bao giờ hết. Rồi đối với các người thu thuế đến cũng xin, và ông cũng nói rằng hãy biến đổi, thay đổi con người, thu những cái gì đã quy định. Rồi những người binh lính cũng vậy, ông khuyên là đừng hà hiếp. Tất cả những lời khuyên đó đi vào cụ thể từng con người để có một thái độ canh tân đổi mới con người, để làm sao để đón nhận đấng cứu thế đến. Niềm vui được đấng cứu thế đến gặp gỡ con người và ở giữa con người. Rồi điều thứ hai Gioan làm, đó là Ngài là đứng trung gian. Ngài đã kêu gọi mọi người để mà hoán cải. Sau đó họ được gặp gỡ đấng cứu thế. Đó là gặp gỡ một ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, một đấng Emmanuel ở giữa con người. Gioan đã nói: tôi không đáng cởi quay dép cho người, bởi lẽ Ngài chỉ là đứng vai trò dọn đường cho ngôi hai xuống thế làm người, ngôi hai Thiên Chúa đến gặp gỡ con người bằng con người thân xác này. Và Ngài đã làm trọn vai trò đó, để rồi mọi người được gặp gỡ một Thiên Chúa xuống thế làm người. Một Thiên Chúa sẽ đem lại bình an, một Thiên Chúa sẽ đem lại một cuộc sống mới cho con người, và con người được hạnh phúc. Vậy ngày hôm nay khi mà chúng ta được mời gọi hãy sám hối, hãy hoan cải, thì chúng ta có thể nói hỏi với Chúa một điều: còn chúng con phải làm gì? Như là lời của Gioan mời gọi, hãy hoan cải, hãy canh tân đổi mới con người. Và mỗi người chúng ta được mời gọi hãy canh tân con người chúng ta bằng những việc làm cụ thể trong đời sống của từng người chúng ta. Ai chưa có lòng mến thì giờ đây hãy chia sẻ lòng mến đó, hãy học ở nơi Chúa lòng mến. Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có của ăn thì chia, thì cũng hãy làm như vậy, như là một thái độ để chúng ta sống với lòng mến của Thiên Chúa được chan hòa trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Rồi chúng ta có những thái độ khác nữa, những tâm hồn của ghen ghét, hận thù, giờ đây hãy cố gắng đẩy lui khỏi tâm hồn mỗi người chúng ta, để rồi một Thiên Chúa sẽ ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Qua đó chúng ta được gặp gỡ một Thiên Chúa, một đấng bình an hiện diện trong con người chúng ta. Rồi hơn hết, chúng ta được mời gọi làm như là một sứ giả của Chúa, để rồi tin mừng được loan đi đến mọi người. Chúng ta đón nhận một Thiên Chúa khi mà chúng ta dọn con đường, dọn tâm hồn chúng ta, Chúa ngự trị, thì niềm vui như là Thánh Phaolô diễn tả, khi anh em có niềm vui, có Thiên Chúa ngự trị, thì cuộc sống của anh em sẽ được chan hòa, bao dung, yêu thương. Đó là một dấu chỉ của niềm vui đích thực, một niềm vui có Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn, và khác với niềm vui bão mà hôm qua chúng ta mừng. Chúng ta mừng với niềm vui của cuộc đời con người tự nhiên này, niềm vui này kế tiếp niềm vui khác, nhưng rồi qua đi để lại một tâm hồn trống vắng, để lại một tâm hồn đau khổ, bất an. Bởi lẽ những cái giới hạn của con người, bởi những cái gì là tội lỗi, là hệ lụy của cái giới hạn của đời sống con người chúng ta. Mà hơn hết đó là tâm hồn thiếu đi của lòng mến, thiếu đi của yêu thương và thiếu đi của ơn Chúa. Và chính vì vậy con người chúng ta luôn luôn cảm nhận một sự trống vắng hay bất an, đau khổ nào đó. Giờ đây niềm vui khi mà chúng ta được canh tân đổi mới con người chúng ta, để rồi tâm hồn chúng ta như là một tâm hồn có Thiên Chúa ngự trị. Và khi ấy Thiên Chúa đã ở trong tâm hồn chúng ta, thì niềm vui đó được diễn tả khôn tả, một niềm vui chan hòa với cuộc sống, chan hòa với mọi người và chan hòa với Thiên Chúa. Đó là sứ điệp của đấng bình an đến ở giữa nhân loại, đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi tâm hồn chuẩn bị để mỗi người chúng ta sẵn sàng đón mừng ngôi hài giáng thế. Ngôi hài đã đến với trần gian này rồi, vậy Chúa mời gọi chúng ta hãy dọn tâm hồn để đón mừng Chúa là gì? Đó là Chúa đến lần thứ hai trong cuộc đời con người chúng ta. Ngài sẽ gặp gỡ con người chúng ta trong ngày sau hết. Vậy khi mà chúng ta đã có sự chuẩn bị, có được sống trong niềm vui của Thiên Chúa, có Thiên Chúa ngự trị, thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ hân hoan đón mừng ngôi hài, để đứng đó sẽ là đứng đem lại niềm vui, đó là hạnh phúc nước trời. Nếu không thôi thì chúng ta hãy bị sống trong cảnh lo lắng, hoảng sợ bởi những cái giới hạn, tội lỗi của chúng ta, và điều đấy làm cho cuộc đời của chúng ta chẳng thể tìm được sự bình an nào. Vậy tinh thần cũng như là lời Chúa của ngày, của tuần Chủ nhật thứ ba mùa vọng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy canh tân đổi mới con người chúng ta. Việc canh tân đổi mới đó để mỗi người chúng ta xứng đáng đón nhận đứng bình an ở trong cuộc đời mỗi người chúng ta, ở trong tâm hồn chúng ta, để đem lại sự bình an, hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và đó là niềm vui trên hết và niềm vui tuyệt đỉnh của mỗi người làm con người này, là thân phận này. Và chúng ta hạnh phúc hơn hết là khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, là chúng ta được thánh thần thánh hóa. Được Thánh Thần rửa tâm hồn chúng ta trở nên tinh tuyền, được làm con Thiên Chúa. Và như thế chúng ta càng được mời gọi sống xứng đáng với hình ảnh làm con Thiên Chúa, để qua đó chúng ta sống với đức tin của mình một cách tích cực và với một niềm hân hoan. Khi ấy chúng ta sẽ cảm nhận được một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa ở giữa nhân loại, và đó là niềm vui đích thực cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta và chúc lành cho cuộc đời chúng ta. Amen.